Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Accounting 101 của Michele Kagan là một cuốn nhập môn về kế toán thuộc nhóm sách hướng dẫn thực hành của Adams 101 Series. Mục tiêu chính của sách là giúp người đọc nắm được những khái niệm nền tảng nhất trong kế toán mà không cần có nền tảng chuyên sâu trước đó. Tác giả với kinh nghiệm CPA nhiều U5 trình bày các chủ đề như doanh thu, lợi nhuận, tài sản, nợ phải trả, dòng tiền, ghi nợ và ghi có theo cách dễ tiếp cận và gắn với tình huống thực tế của doanh nghiệp. Cuốn sách phù hợp với chủ doanh nghiệp mới, người quản lý, nhân viên mới vào nghề và cả nhà đầu tư muốn hiểu sâu hơn về báo cáo tài chính. Điểm đáng chú ý là sách không chỉ dừng ở lý thuyết mà còn cho thấy kế toán hỗ trợ việc ra quyết định, theo dõi hoạt động kinh doanh và đọc hiểu sức khỏe tài chính của một công ty. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nền tảng kế toán được giải thích từ các khái niệm cốt lõi nhất. Điểm mạnh đầu tiên của cuốn sách là cách nó xây dựng nền tảng kế toán từ những khái niệm cơ bản nhất trước khi đi sang phần ứng dụng. Người đọc được làm quen với doanh thu, chi phí, lợi nhuận, tài sản và nợ phải trả theo một trình tự logic để thấy các khái niệm này liên kết với nhau như thế nào trong báo cáo tài chính. Cách tiếp cận này quan trọng vì nhiều người học kế toán thường nhớ thuật ngữ nhưng không hiểu bản chất vận hành của chúng. Michele Kagan chọn lối giải thích trực tiếp, dễ theo dõi, nên người đọc không bị ngợp bởi thuật ngữ chuyên môn. Sách cũng nhấn mạnh rằng kế toán không chỉ là việc ghi chép số liệu, mà là một hệ thống giúp xác định tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nhờ vậy, người mới học có thể hình dung rõ kế toán là công cụ để đọc và tổ chức thông tin kinh tế, chứ không phải một môn học khô cứng tách rời thực tế. Thứ hai, cân đối kế toán. Dòng tiền và sự khác nhau giữa lợi nhuận với sức khỏe tài chính. Một chủ đề quan trọng của sách là giúp người đọc hiểu rằng lợi nhuận không phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ sức khỏe tài chính. Tác giả chú ý nhiều đến cân đối kế toán, dòng tiền và tính thanh khoản vì đây là những yếu tố cho thấy doanh nghiệp có đủ khả năng đáp ứng nghĩa vụ ngắn hạn hay không. Đây là một điểm rất thực tế, đặc biệt với người làm kinh doanh hoặc nhà đầu tư. Vì một công ty có thể báo lãi nhưng vẫn gặp khó khăn nếu thiếu tiền mặt. Sách giải thích cách nhìn tài sản và nợ phải trả trong mối quan hệ với dòng tiền. Từ đó giúp người đọc đánh giá doanh nghiệp theo cách đầy đủ hơn. Việc nhấn mạnh thanh khoản cũng cho thấy kế toán không chỉ phục vụ ghi nhận lịch sử, mà còn hỗ trợ dự báo rủi ro tài chính. Với cách trình bày này, người đọc hiểu rằng đọc báo cáo tài chính là đọc khả năng vận hành của doanh nghiệp, không chỉ là nhìn con số lợi nhuận cuối cùng. Thứ ba, ghi nợ ghi có và ngôn ngữ vận hành của hệ thống kế toán. Cuốn sách dành sự chú ý rõ rệt cho ghi nợ và ghi có, vì đây là ngôn ngữ cơ bản của kế toán kép. Với người mới bắt đầu, đây thường là phần gây nhầm lẫn nhất do các khái niệm nghe quen nhưng cách sử dụng lại rất khác với suy nghĩ thông thường. Sách cố gắng làm rõ vai trò của từng bút toán trong việc phản ánh sự thay đổi của tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu và chi phí. Khi hiểu được logic này, người đọc sẽ thấy một giao dịch không chỉ là một khoản thu hoặc chi đơn giản mà là một sự dịch chuyển có cấu trúc trong hệ thống sổ sách. Điều đó giúp việc đọc báo cáo và theo dõi giao dịch trở nên chính xác hơn. Tác giả không biến phần này thành lý thuyết trừu tượng mà gắn nó với nhu cầu thực tế của người quản lý và chủ doanh nghiệp. Nhờ vậy, người đọc có thể dùng kiến thức về ghi nợ và ghi có để kiểm tra số liệu, hiểu cách hạch toán và tránh những sai sót cơ bản trong quản lý tài chính. Thứ tư, đọc báo cáo tài chính từ góc nhìn chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư. Một giá trị nổi bật của Accounting 101 là nó không chỉ dạy khái niệm mà còn dạy cách sử dụng các khái niệm đó để đọc báo cáo tài chính. Sách hướng người đọc tới việc hiểu bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và các chỉ số liên quan theo cách thiết thực hơn là học thuộc định nghĩa. Với nhà đầu tư, tác giả nhấn mạnh rằng cần quan tâm không chỉ đến lợi nhuận mà còn đến dòng tiền và khả năng thanh toán ngắn hạn. Với chủ doanh nghiệp, khả năng đọc báo cáo giúp theo dõi hiệu quả hoạt động, đánh giá nhân sự, thương lượng và đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Cách tiếp cận này làm cho sách có tính ứng dụng cao vì nó dịch kiến thức kế toán thành năng lực phân tích. Người đọc không chỉ biết một báo cáo nói gì, mà còn hiểu vì sao các con số đó quan trọng trong việc điều hành và đầu tư. Đây là điểm khiến sách hữu ích cho cả người học lẫn người đã làm việc, nhưng cần một hệ thống hiểu biết rõ ràng hơn. Cuối cùng, tính thực hành. Công nghệ và phong cách nhập môn dễ tiếp cận. Khác với nhiều sách kế toán thiên về học thuật, cuốn này được xây dựng như một bản hướng dẫn thực hành ngắn gọn và dễ đọc. Tác giả sử dụng giọng văn đơn giản, trực tiếp, nhằm giúp người đọc không có nền tảng chuyên môn vẫn có thể theo kịp. Bên cạnh các khái niệm truyền thống, sách còn đề cập đến cách công nghệ và ứng dụng hỗ trợ quản lý tài chính, cho thấy kế toán hiện đại gắn chặt với công cụ số chứ không chỉ là sổ sách thủ công. Điều này làm cho nội dung gần với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp nhỏ và người làm việc trong môi trường hiện đại. Sách cũng hữu ích như một tài liệu ôn lại cho người đã từng học kế toán, nhưng muốn hệ thống hóa kiến thức, điểm đáng giá là nó giữ được sự cân bằng giữa độ bao quát và tính dễ hiểu, không sa vào chi tiết kỹ thuật quá sâu nhưng vẫn đủ để người đọc có được bộ khung kiến thức nền tảng vững chắc. Chính sự thực tế và dễ tiếp cận này tạo nên sức hút của cuốn sách trong nhóm sách tài chính nhập môn. Kết luận, Accounting 101 phù hợp nhất với người mới học kế toán. Chủ doanh nghiệp nhỏ, nhân viên văn phòng cần hiểu báo cáo tài chính và nhà đầu tư muốn đọc số liệu theo cách thực tế hơn. Cuốn sách mang lại lợi ích rõ ràng ở chỗ biến các khái niệm thường bị xem là khó như ghi nợ ghi có tài sản, nợ phải trả và dòng tiền thành một hệ thống dễ nắm bắt. Người đọc có thể dùng kiến thức này để hiểu doanh nghiệp hoạt động ra sao, đánh giá sức khỏe tài chính và tránh nhìn báo cáo chỉ qua lợi nhuận bề mặt. So với nhiều sách nhập môn khác, điểm khác biệt của sách nằm ở giọng văn dễ tiếp cận, trọng tâm thực hành và cách liên hệ kế toán với quản lý kinh doanh lẫn đầu tư. Nó không cố trở thành giáo trình hàn lâm mà đóng vai trò như một cẩm nang nền tảng để người đọc tự tin hơn khi làm việc với số liệu tài chính trong đời thực. Vì vậy, đây là cuốn sách đặc biệt hữu ích cho ai cần một nền móng kế toán rõ ràng, gọn gàng và áp dụng được ngay. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael Kagan CPA, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!